meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 25 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác lên trời 15 tháng 8 tại Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Kế đó là các đề mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Castel Gandolfo. Theo tin của cơ quan truyền thông E-Media có trụ sở tại Roma, thì vào chiều ngày thứ Ba 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bất ngờ và âm thầm đi thăm cộng đoàn các tu sĩ dòng Đức Bà hay thương xót ở thành phố nhỏ Nemi, cách Castel Gandolfo khoảng 12 cây số. Đức Thánh Cha đi bằng xe ô tô với một vài cảnh sát hộ vệ. Cùng đi với ngài có bầu huynh là Đức ông Georg Ratzinger và một vài nhân viên khác. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã cùng với các tu sĩ dòng Đức Bà hay thương xót chầu mình Thánh Chúa và hát kinh chiều. Sau đó, ngài đi thăm tu viện và đền thánh giá, hiện do các tu sĩ dòng Đức Bà hay thương xót trông coi. Được biết, dòng Đức Bà hay thương xót đã được thành lập bên Tây Ban Nha vào năm 1218, để lo việc chuộc lại những người nô lệ, và đền thánh giá đã được xây lên vào năm 1637, tức thế kỷ thứ 17, do yêu cầu của vị lãnh chúa tại Nemi, bên cạnh tu viện. Trước đây là tu viện của dòng Francisco, nhưng sau đó được chuyển giao lại cho các cha dòng Đức Bà hay thương xót. Thánh giá được lưu giữ trong đền thánh này đã được tu sĩ dòng Francisco là Vincenzo da Bassiano chạm trổ vào năm 1673. Truyền thống xa xưa kể lại phép lạ của thánh giá được lưu giữ trong đền thánh như sau. Khi tu sĩ Francisco này phải chạm trổ gương mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, thì tu sĩ không biết phải chạm dung mạo Chúa như thế nào. Đến giờ ngủ mà cũng không thể nghĩ ra được, nên tu sĩ này đành bỏ dở công việc để đi ngủ. Nhưng lạ lùng thay, sáng hôm sau khi thức dậy, thì dung mạo của Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã được chạm xong. Đức Thánh Cha đã thăm tu viện và đền thánh giá khoảng 2 tiếng đồng hồ, sau đó lên đường trở về lại Castel Gandolfo. Được biết, đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha đi hành hương một cách âm thầm như vậy. Hôm ngày 8 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã âm thầm đi hành hương tại một đền thánh nhỏ kính Đức Mẹ gần Roma để cầu nguyện cho hòa bình Trung Đông. Tin Việt Nam, cáo phó, hội dòng chị em mến thánh giá Gò Vấp, Phát Diệm, trân trọng kính báo, người chị em của chúng con, nữ tu Maria Đỗ Thị Tuyền. Sinh ngày 10 tháng 3 năm 1916 tại Trị Chính, Hà Nam Ninh, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 15 giờ 30 phút thứ Năm ngày 24 tháng 8 năm 2006. Tại tu viện nhà mẹ, số 578 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp. Hưởng thọ 90 tuổi, khấn dòng 68 năm. Nghi thức tẩn liệm lúc 6 giờ sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 8. Nghi thức di quan lúc 14 giờ 45 phút chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 8. Thánh lễ đồng tế an táng sẽ được cử hành lúc 15 giờ chiều thứ Bảy ngày 26 tháng 8 tại nguyện đường tu viện nhà mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp. Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang An Dưỡng Viện Phát Diệm, phường 15 Gò Vấp. Thay mặt Hội dòng, nữ tu An Nguyễn Thị Thanh, tổng phụ trách, kính báo. xin hiệp ý cầu nguyện với Công đoàn Hội dòng Chị Em Minh Thánh Giá Gò Vấp cho linh hồn nữ tu Maria Đỗ Thị Tuyền. Tin Việt Nam. Sau 14 năm, sứ Động Linh được Đức Tổng Giám mục Hà Nội về ban phép thêm sức. Chủ nhật 20 tháng 8, Đức Tổng Giám mục Hà Nội đã về ban bí tích thêm sức và viếng thăm một vụ giáo xứ Động Linh thuộc hạt Hà Nam. Những trận mưa ngâu tháng 7 đã kéo dài nhiều ngày qua, vậy mà buổi tối sáng Chủ nhật 20 tháng 8, mảnh đất Duy Tiên, trời hửng nắng, người dân vui mừng ra đường chào đón Đức Tổng và Quý Cha. Buổi lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của cha xứ, cha phó, quý thầy, quý sơ và anh chị em giáo lý viên. Các em chịu phép thêm sức lần này được mặc đồng phục, được tập hát, tập múa, tập thể để chào mừng Đức Tổng. Đặc biệt, trong kỳ thi kinh thánh của giáo phận vừa qua, các em của miền Hà Nam đã đứng thứ hai trong toàn giáo phận. Và để được lãnh nhận bí tích thêm sức, các em cũng phải trải qua kỳ sát hạch giáo lý đầy cam go, tức là phải đạt từ điểm 7 trở lên. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em miền Duy Tiên là một niềm vui mừng lớn lao không chỉ cho các em, mà còn là niềm hạnh phúc cho các bậc phụ huynh. Niềm vui đó được thể hiện qua lời cảm tạ của một đại diện các bậc phụ huynh như sau. Chúng con đại diện cho ban hành giáo khu Duy Tiên, đại diện cho cha mẹ của các em trong các giáo xứ Động Linh, Bút Đông, Lãnh Trì, Yên Mỹ. Tất cả 299 em đã được các chú dự tu lấy điểm từ 7, 8, 9 và 10 về giáo lý thêm sức. Hôm nay chúng con vinh dự được Đức Tổng chảnh lòng thương về ban bí tích thêm sức và dâng lời cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin hân hoan cảm tạ. Trong những ngày cuối tháng này, Đức Tổng đã vất vả rảo quanh khắp địa phận. Hôm nay Đức Tổng về với giáo khu chúng con, một đoàn chiên rất đông và đặc biệt là đoàn chiên nhỏ ngây thơ trong trắng rất đáng yêu thương. Chúng con đêm ngày mong có giờ phút tốt lành hôm nay cho thiên thời địa lợi và nhân hòa. Chúng con vô cùng tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn Đức Tổng, sự có mặt của vị đứng đầu giáo phận và những lời giáo huấn của Ngài mãi mãi chúng con khắc ghi. Chúng con hôm nay đây được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chúng con sẽ cố gắng sống thực thi lời Chúa, thực hành những lời dạy bảo của Đức Tổng. Xin Đức Tổng nhận nơi chúng con lời cam kết, cảm mến và tri ân. Chúng con cũng chân thành gọi đến quý cha, quý thầy và cảm ơn mọi người đã tạo mọi điều kiện cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Chúng con xin cúi đầu đa tạ. Được biết, giáo xứ Động Linh vào thời kỳ Minh Mạng tự Đức cai trị thì chỉ là một họ lẻ có 50 hộ gia đình với 250 nhân danh. Thánh đường là một là ngói ba gian lợp lá. Thời gian trôi qua, đến nay Động Linh đã trở thành một xứ lớn, đứng thứ hai giáo khu Duy Tiên, quy mô thật bề thế với 7 giáo họ, 3.287 nhân danh. Khu vực trung tâm nhà xứ rộng 7.150 thước vuông. Ngôi thánh đường được khánh thành từ năm 1900 với chiều dài 32 thước, chiều rộng 12 thước và tháp chuông cao 21 thước. Có được cơ ngơi khang trang ấy là nhờ vào hồng ân Thiên Chúa và sự quan tâm của các đấng bậc bề trên. Xứ họ Động Linh suốt một thế kỷ luôn có các cha về coi sóc dìu dắt. Từ đời cha già Luận và cha già Phổ, hai cha đã đặt nền móng xây dựng ngôi thánh đường và lập ra xứ Động Linh. Đến đời cha già Bàn, cha Phêrô Nguyễn Xuân Tảo, cha An Tôn Phan Cao Đàm và cha Phêrô Trần Ngọc Thạc, thì nhà xứ và nhà thờ luôn được tôn tạo, xây dựng. Tháp chuông được nâng cao hơn, xây nhà trường, nhà kiệu, nhà ở, đúc chuông, làm kiệu và nhiều công trình khác. Từ năm 1955 đến năm 1997, cha Phêrô Đỗ Đạt Khoát về coi sóc xứ Động Linh và 11 xứ khác. Khó khăn là thế, vất vả là thế, nhưng hơn 40 năm, cha vẫn kiên trì dẫn dắt đoàn chiên vững lòng theo chân Chúa. Vì thế, hơn một thế kỷ, sứ Động Linh vẫn tồn tại và ngày càng phát triển một cách toàn diện và sâu sắc. Tin Roma, giới chức Tòa Thánh Vatican đang quan ngại Tổng giám mục Emmanuel Milingo, người đã từng gây nhiều tai tiếng trong quá khứ, nay sẽ lại hợp tác với ông Dan Brown, tác giả cuốn sách Mật mã Da Vinci, để quấy phá bôi nhọ Kitô giáo. Theo báo Vũ trụ, xuất bản tại Hoa Kỳ, Tổng giám mục Milingo, người Zambia, Phi Châu, đã đồng ý trên nguyên tắc giúp cho Dan Brown viết cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Trừ Quỷ. Theo báo Vũ trụ, Tòa Thánh đã cảnh cáo Tổng giám mục Milingo rằng sẽ chịu một hậu quả nghiêm trọng nếu nhất định hợp tác với Dan Brown. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Tổng giám mục Emmanuel Milingo, người Zambia, Phi Châu, đã được phong chức giám mục vào năm 1969 để cai quản giáo phận Lusaka. Thoạt đầu vị giám mục này làm Tòa Thánh đặc biệt quan tâm khi ông tuyên bố đã dùng cách chữa bệnh bằng phương pháp trừ quỷ cho các bệnh đau ốm về thể xác. Vào tháng 6 vừa qua, thế giới được biết vị linh mục này đột ngột biến mất khỏi nơi cư trú bên ngoài thành phố Roma. Sau đó lại được tin vị tổng giám mục này hợp tác với Dan Brown để viết cuốn tiểu thuyết thứ hai nhằm bôi lọ giáo hội công giáo. Điều này đã làm các giới chức Tòa Thánh Vatican đặc biệt quan tâm. Cách chữa bệnh của Tổng giám mục Milingo đã làm dân chúng Zambia phải chú ý, và người ta gọi ngài là bác sĩ phù thủy. Do tai tiếng này, Tòa Thánh Vatican đã đặt người thay thế ngài cai quản giáo phận Lusaka. Vào năm 1982, Tòa Thánh đã triệu Tổng giám mục Milingo về Roma và buộc phải từ chức. Từ đó, Tổng giám mục Milingo sống tại Roma, nhưng không được trao phó công tác mục vụ gì. Đến năm 1996, cái giám mục tại Italia lại than phiền về Tổng giám mục Milingo vì không tuân theo lời của Tòa Thánh, lại xuất đầu lộ diện chữa bệnh theo phương pháp của bác sĩ phù thủy. Đến năm 2001, Tổng giám mục Milingo giở trò độc đáo là chính thức tuyên bố gia nhập giáo phái có tên là Giáo hội Thống nhất, hay được gọi là Giáo phái Moon, do một người đại hàng tên là Sun Myung Moon tự xưng là Đấng Cứu Thế. Giáo chủ Moon đã bày ra một đám cưới tại New York, gả Tổng giám mục Milingo cho một phụ nữ đại hàng là người của giáo chủ Moon. Vụ này được báo chí thế giới làm ầm lên, lôi cuốn nhiều độc giả. Nhưng đến tháng 8 cùng năm 2001, Tổng giám mục Milingo tỏ lòng hối hận ăn năn, xin về Roma gặp riêng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và Tổng giám mục đã chính thức phủ nhận mọi hành động hôn nhân của mình, đồng thời tái chuyên xưng đức tin. Lúc đó, ngài chấp nhận sống âm thầm tại Roma để thống hối và cầu nguyện. Nhưng rồi vào đầu năm nay, 2006, Tổng giám mục Milingo lại biến mất khỏi Roma. Đến ngày 12 tháng 7 năm 2006, người ta thấy Tổng giám mục Milingo xuất hiện cùng với ngụy Tổng giám mục George Stallings tại New York. Ngụy Tổng giám mục George Stallings nguyên là một linh mục công giáo, ly khai khỏi giáo hội và lập nên giáo đoàn công giáo người Mỹ gốc Phi Châu. Cùng xuất hiện với Stallings tại câu lạc bộ báo chí quốc gia tại Washington, Tổng giám mục Milingo kêu gọi bãi bỏ luật độc thân linh mục, và Tổng giám mục Milingo tiết lộ là ông đã đoàn tụ với người vợ đại hàng mà giáo chủ Moon đã cưới gả cho ông vào năm 2001. Người ta chưa biết vị Tổng giám mục Milingo này còn làm gì nữa để quấy phá giáo hội, nhưng có người nghĩ là Tổng giám mục Milingo là một con người bị bệnh tâm thần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về lễ Đức Maria Hồn Xác lên trời 15 tháng 8 tại Giáo xứ Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một mốc điểm không thể không nhắc đến của Giáo xứ Bảo Lộc thuộc Giáo phận Đà Lạt. Mọi thành phần dân Chúa tại Bảo Lộc từ lâu đều hướng đến ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời năm nay. Ngài đánh dấu một chặng đường đáng nhớ của giáo xứ. 70 năm hiện diện và hình thành phát triển trên vùng cao nguyên Lâm Viên. Năm 1936, 15 tháng 8 năm 2006. Hướng về ngày lễ trọng đại này, giáo xứ Bảo Lộc đã ao ước được mở năm thánh và được tòa ân giải tối cao đã chấp thuận lời xin của Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt. Và kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2005 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2006, cùng với những sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, về nhân sự, về các khâu tổ chức, giáo xứ Bảo Lộc đã sống một năm thánh, được ghi dấu bằng các cuộc hành hương đến nhà thờ giáo xứ và chầu thánh thể mỗi buổi tối. Kinh tối gia đình, giới trẻ hành hương mùa chay, tích cực tham dự các cử hành phụng vụ có ban ơn toàn xá. Và ngày lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời năm nay, mừng 70 năm giáo xứ hình thành và phát triển, chính là sự hội tụ của tất cả những ơn lành, những hy sinh và những lời tạ ơn của giáo xứ trong dịp kỷ niệm đáng nhớ này. Kể từ ngôi nhà thờ đầu tiên được khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1936, chỉ là một nhà năm căn vách ván, mái lợp lá, đến ngôi thánh đường to lớn xinh đẹp hiện nay, đã là ngôi nhà thờ thứ tư, từ con số dăm bãi nóc gia thuở ban đầu, nay đã lên đến con số hơn 5.000 tín hữu, với nhiều đoàn thể và các ban ngành đang phục vụ cho sự lớn mạnh của giáo xứ. Các sinh hoạt đạo đời của giáo dân cũng phong phú và ổn định. Đó chẳng phải là lý do chính đáng để cả giáo xứ mừng một lễ 70 năm đầy ý nghĩa sao? Ngài đánh dấu chặng đường 70 năm hồng ân của giáo xứ Bảo Lộc, bắt đầu với bữa tiệc mừng của mọi thành phần trong xứ cùng các ân nhân và đại diện các giáo xứ bạn vào buổi trưa. Tiếp đến là thánh lễ trọng thể do Đức giám mục giáo phận chủ sự lúc 17 giờ cùng với 20 linh mục trong giáo hạt đồng tế. Với sự hiện diện trên 2.000 giáo dân và tu sĩ nam nữ. Cuối cùng là buổi kiệu với cuộc tiến hoa dâng kính Đức Mẹ vào lúc 19:30 phút như để kết lại ngày đại lễ. Dĩ nhiên, mọi người tham dự ngày trọng đại hôm nay của giáo xứ Bảo Lộc không thể nào quên được những cơn mưa như thác lũ kéo dài suốt 2 tháng qua. Và dường như còn ào ạt mạnh mẽ trong gió bão ngày áp lễ, cũng như chính ngày lễ. Nhưng mọi người coi đó là mưa hồng ân, nên tất cả sẵn sàng vượt qua để tập hợp chung quanh vị chủ chăn giáo phận, để dâng lên lời tạ ơn. Trong thánh lễ kết thúc năm thánh mừng 70 năm giáo xứ, Đức cha Phêrô chia sẻ về hồng ân cao trọng Thiên Chúa ban cho mẹ Maria trong ngày mẹ hồn xác lên trời, để mời gọi các tín hữu hãy quý trọng và bảo vệ sự sống. Đồng thời, khi chiêm ngắm Đức Maria, người nữ tỳ của Thiên Chúa, đi vào trong vinh quang, chúng ta thêm tin tưởng và hy vọng được cùng mẹ hưởng vinh quang bất diệt. Đức cha Phêrô cũng đặc biệt nhấn mạnh, như Đức Maria, giáo xứ Bảo Lộc cần noi gương mẹ mình. Một khi lãnh nhận hồng ân là không phải cho mình, nhưng cho mọi người, để sẵn sàng theo truyền thống từ cội nguồn của giáo xứ, tiếp tục phát huy thêm nữa sự hiện diện yêu thương và nỗ lực tông đồ. Đức cha cảm ơn giáo xứ Bảo Lộc về sự hiện diện tích cực, về những hy sinh đóng góp giúp xây dựng giáo phận trong nhiều lĩnh vực. Buổi kiệu và tiếng hoa dân mẹ đêm nay như muốn gói trọn những tâm tình cảm tạ, những lời tri ân của mọi người dân trong giáo xứ để dâng lên mẹ Maria, người mẹ hằng cứu giúp đã đồng hành cùng giáo xứ Bảo Lộc trong suốt 70 năm qua. Những lời kinh tiếng hát, những bông hoa muôn sắc được gom góp từ những hy sinh cụ thể của một tập thể hơn 500 người. Trong suốt thời gian ròng rã trên 2 tháng trời khổ luyện và tập dược, những ánh nến lung linh của lòng tin và tình mến
cùng với làn hương trầm hơm tho của những tâm hồn đơn sơ yêu mến, đã được dâng lên trước tòa mẹ Maria. Buổi diễn nguyện đã góp phần nâng cao và kéo dài mãi âm hưởng trong lòng người, chắc cũng chỉ có thể gói gọn vào hai chữ, tạ ơn và yêu mến. Tạ ơn Thiên Chúa và yêu mến mẹ Maria, vì Thiên Chúa, qua lời bầu cử của mẹ, đã thương ban cho giáo xứ và cho mọi người một ngày hồng phúc và những ngày hồng ân. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về lễ Đức Maria hồn xác lên trời 15 tháng 8 tại giáo xứ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Chế ngự cảm xúc. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Vạn Lý Trường Thành tại Trung Quốc là một trong những di tích lịch sử được viếng thăm nhiều nhất hiện nay. Phần lớn của công trình kiến trúc đã có trước công nguyên và vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ đây là một trong những công trình mà từ trên không gian mắt phàm có thể nhìn thấy được. Công trình này được xây dựng với một mục đích là để ngăn ngừa giống người mà người Trung Hoa gọi là mang di mọi rợ, không phá hủy nền văn minh của mình. Thực tế đã chứng minh được sự thành công của Vạn Lý Trường Thành. Hầu hết các cuộc tấn công quân ngoại bang đều bị đẩy lui. Tuy nhiên, cũng có những lúc bức tường vĩ đại này đã không thể ngăn cản được sự xâm lăng của ngoại bang. Giải pháp của kẻ thù thật đơn giản. Họ chỉ cần mua chuộc một người canh cổng. Chỉ cần một cánh cổng mở ra là địch quân đã có thể tràn vào. Cuộc sống của chúng ta cũng thường giống như Vạn Lý Trường Thành. Được trang bị và bảo vệ ở nhiều điểm, nhưng lại yếu đuối và dễ bị tổn thương ở một vài điểm khác. Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, vốn rất tinh khôn. Nó không tấn công vào những đồn lũy kiên cố trong chúng ta, mà chỉ cần khai thác một vài điểm yếu của chúng ta. Cũng giống như Vạn Lý Trường Thành, con người chúng ta bị hủy diệt vì một điểm yếu nào đó trong chúng ta. Một cách cụ thể, cảm xúc là nơi chúng ta dễ bị tấn công nhất. Thật ra, tự nó, cảm xúc không phải là một điều xấu. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta với nhiều cảm xúc. Chính Ngài ban cảm xúc cho chúng ta. Chúng ta không thể chối bỏ hay miệt thị cảm xúc. Nếu chúng ta không có cảm xúc, chúng ta không thể hiểu được thế nào là sự bình an và niềm vui của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng, khi được hỏi đâu là giới răn trọng nhất, Chúa Giê-xu trả lời: Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết trái tim, hết linh hồn và hết trí khôn. Trái tim, linh hồn và trí khôn. Chúng ta phải yêu mến Chúa với tất cả con người của chúng ta, nghĩa là với cả những cảm xúc của chúng ta. Thiên Chúa là đấng có cảm xúc. Được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài chúng ta cũng có cảm xúc như ngày. Cuộc sống của chúng ta sẽ vô vị và trống rỗng như thế nào nếu chúng ta không có cảm xúc? Cứ nhìn một người mắc bệnh lẫn, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là sống mà không có cảm xúc. Nhìn mà như thể không nhìn, nghe mà như thể chẳng nghe. Cảm xúc là một ân huệ Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, cũng giống như mọi thứ khác, cảm xúc của con người chúng ta đã bị hoen ố và bại hoại vì tội lỗi. Từ nó, cảm xúc không phải là điều xấu, nhưng nó có thể bị bóp méo, và như vậy có thể hãm hại chúng ta. Cảm xúc có thể hủy hoại chúng ta đến độ, nếu không có sự giúp đỡ của những nhà chuyên môn. Sức khỏe tâm lý và thể lý của chúng ta có thể bị hoàn toàn phá hủy. Một trong những cảm xúc có tính hủy hoại khủng khiếp nhất là sự giận dữ. Cảm xúc nào cũng gây nguy hại, nhưng hậu quả của sự giận dữ vẫn là thứ trái đắng nhất. Sở dĩ chúng ta nói ra những lời đầy sân hận, căm hờn là vì chúng ta đang đau khổ. Vì đau khổ mà chúng ta mới nói ra những lời chua chát, đắng cay, trách móc, khiến cho người khác khó chịu và tìm cách xa lánh. Một cơn giận dữ không thể chế ngự được là một thứ tội tàn phá khủng khiếp nhất và không ai có thể thoát khỏi nanh vuốt của nó. Cơn giận có thể hủy hoại tình bạn và làm cho hôn nhân đổ vỡ. Nó tạo ra bạo hành trong gia đình và sự bất hòa trong các quan hệ giữa người với người. Nó nuôi dưỡng hận thù trong cộng đồng và gieo rắc chiến tranh giữa các dân tộc. Như một lò thuốc súng, nó có thể nổ tung và gây nguy hại cho tứ phía. Tựu trung, lịch sử nhân loại cũng chính là lịch sử của sự giận dữ. Không ai có thể tránh khỏi móng vuốt của cơn giận. Chúng ta nóng giận khi bị người khác làm tổn thương bằng lời nói cũng như việc làm. Chúng ta cũng nổi cơn giận khi gặp thất bại. Như một núi lửa, bất thần cơn giận của chúng ta bộc phát và ụp phủ xuống trên bất cứ ai đứng gần. Nhưng từ bên trong, nó lại gặm nhấm thể xác và tinh thần của chúng ta, dù chúng ta có ý thức hay không. Có người trút bỏ cơn giận lên chính Chúa. Đứng trước hoạn nạn khổ đau, thay vì chạy đến Chúa để được nâng đỡ ủi an, nhiều người lại quy trách mọi sự cho Ngài. Thay vì cảm nhận được sự bình an và niềm vui mà chỉ có Chúa mới có thể ban tặng cho con người, họ lại nuốt lấy đắng cay vào trong tâm hồn. Bên cạnh cơn giận, còn có những cảm xúc khác nguy hại không kém. Đó là sự sợ hãi và lo âu. Sự sợ hãi và lo âu khiến cho chúng ta nghi ngờ và bất tuân Thiên Chúa. Sự sợ hãi có thể làm cho chúng ta tê liệt và không còn tin tưởng nơi Thiên Chúa. Khi đưa dân Israel ra khỏi ách nô lệ bên Ai Cập, Chúa đã hứa với họ rằng Ngài luôn ở với họ và sẽ hướng dẫn họ đi vào đất hứa. Nhưng sự sợ hãi đã chiếm ngự tâm hồn họ, và họ đã không tuân lệnh Ngài. Hậu quả là họ phải lang thang trong sa mạc đến 40 năm trời. Họ đã để cho sự sợ hãi làm cho họ ra tê liệt, và cả một thế hệ phải mất đi bao nhiêu ân huệ của Chúa. Cũng như cơn giận, sự sợ hãi và các mối âu lo là điều có thể chế ngự được. Ngày nay, các thứ thuốc an thần có thể giúp xoa dịu được nhiều nỗi đau do cơn giận và sự sợ hãi tạo ra trong con người. Các chuyên gia tâm lý có thể giúp chúng ta chế ngự được những cảm xúc ấy. Các phương thế tự nhiên, từ cách dinh dưỡng đến hơi thở và tập luyện thể dục, có thể giúp xoa dịu được nhiều cảm xúc. Nhưng riêng với người tín hữu Kitô, không có phương thế nào linh nghiệm bằng ơn Chúa. Những lời trong Thánh Vịnh 23 đã mang lại sức mạnh và nâng đỡ cho không biết bao nhiêu người phải bị đè bẹp dưới những cảm xúc. Dù có đi qua thung lũng tối tăm của sự chết, tôi cũng không sợ hãi vì Chúa hằng ở với tôi. Cây gậy và cây trượng Chúa, đó là điều an ủi lòng tôi. Trước khi bước vào cuộc tử nạn, Chúa Giê-xu cũng đã trấn an các môn đệ. Đừng sợ hãi vì ta đã thắng thế gian. Tin tưởng, cầu nguyện và phó thác cho Chúa. Đó là khí giới hữu hiệu nhất để giúp người môn đệ của Chúa Kitô luôn tỉnh thức và nhờ đó chế ngự được những cảm xúc có thể hủy hoại tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Từ đào tạo thường ngày, những suy tư của Đức cha Bùi Tuần. Từ ít lâu nay, nhất là trong mấy ngày này, vấn đề giáo dục đạo đức đã bùng lên sôi nổi trong khắp nước Việt Nam. Những người đánh thức lương tâm đang được báo chí nhiệt liệt mừng khen lúc này lại là những người không công giáo. Sự kiện này gợi ý cho nhiều người công giáo có tâm huyết nhìn vào nội bộ của mình. Họ tự hỏi, đạo đức trong Hội Thánh Việt Nam đang đi lên hay đang xuống dốc? Việc giáo dục đạo đức hiện nay trong các gia đình, trong các giáo xứ, trong các chủng viện, trong các nhà dòng, trong các tổ chức, có đóng góp được phần nào đáng kể trong việc chấn hưng đạo đức cho xã hội Việt Nam hay không? Do nhận thức vấn đề giáo dục đạo đức đang được nhiều người công giáo đặt ra cho chính mình, tôi xin phép nêu lên một phương cách tự đào tạo mình. Nội dung phương cách này cốt yếu là cầu nguyện và làm một số việc theo định hướng phúc âm. Điều quan trọng mà phương cách này đòi hỏi là phải thực hiện thường xuyên, nên dựa vào Kinh Thánh để mỗi người chúng ta sống theo tiếng Chúa gọi mình. Chúa gọi ta nên người sám hối. Trước khi về trời, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ của người, có lời Kinh Thánh chép rằng, Chúa Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 24, câu 46-47. Sám hối là một tiếng Chúa gọi tha thiết. Sám hối là một đặc điểm quan trọng của người sống đạo. Ta có nhiều cách để sám hối. Một cách rất tốt là sám hối bằng cầu nguyện theo Kinh Thánh. Thí dụ những lời Thánh Vịnh sau đây. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con. Mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Thánh Vịnh 50, câu 3 và câu 4. Trong sám hối, cần tấm lòng hết sức khiêm nhường. Đừng tự ái kiêu ngạo, nhưng hãy khiêm tốn như vua David, nhận mình mang mầm sự ác ngay từ nhỏ, do đó phát sinh ra biết bao lỗi lầm thiếu sót như tội cá nhân, tội tập thể, tội cơ chế. Xin Chúa thấy cho, lúc chào đời con đã vương tội lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Thánh Vịnh 51, câu 7. Ám ảnh về tội không là đạo đức, nhưng khiêm nhường nhìn nhận mình yếu đuối là điều không thể thiếu trong đạo đức phúc âm. Chẳng may ý thức về tội đang là một khủng hoảng lớn của thời buổi này. Nếu người có đạo cũng sống trong khủng hoảng đó mà vẫn cảm thấy an tâm hạnh phúc, thì họ còn gì để góp phần vào việc chấn hưng đạo đức cho xã hội hôm nay? Hãy thành khẩn đáp lại tiếng Chúa gọi sám hối. Thêm vào đó, hãy nghe tiếng Chúa gọi yêu thương. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu trối lại một điều răn mới. Người phán, Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Chúa Giêsu đã triển khai điều răn yêu thương theo nhiều chi tiết. Như vậy sự xét đoán, đừng xét đoán nhau để khỏi bị Chúa xét đoán. Các con xét đoán người khác thế nào, thì các con cũng bị Chúa xét đoán các con như vậy. Phúc âm Thánh Matthew chương 7 câu 12. Như về việc phục vụ, ai muốn làm lớn giữa các con thì phải làm người phục vụ các con. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 20 câu 26-28. Như đừng dửng dưng trước cảnh khổ của người khác. Chúa nói rõ điều đó trong dụ ngôn người phú hộ. Người phú hộ sống phè phẩn hưởng thụ, dửng dưng bên cạnh người ăn mày Lazaro, chết rồi ông bị Chúa ném xuống hỏa ngục. Nhất là về cách Chúa phân biệt kẻ lành người dữ, Phúc âm cho Thánh Matthew tả Ngài phán xét chung theo một tiêu chuẩn đơn sơ, đó là bác ái. Bất cứ việc gì lành, ta làm cho kẻ thiếu thốn sẽ được Chúa kể như ta làm cho chính Chúa. Hiện nay, cảnh phân hóa giàu nghèo tại đất nước ta đang là một thực tế nhức nhối, gây đau xót cho những người có cái tâm bé nhại. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi sợ nếu không để làm chứng cho Chúa bằng đời sống thương cảm và chia sẻ với từng lớp người nghèo khổ đau, thì nhiều người đạo ta sẽ dần dần tự đứng ra ngoài lề xã hội, bởi vì Chúa không phù hộ những ai cố tình làm sai thánh ý Chúa. Ngoài ra, Chúa cũng đang gọi ta nên người ca tụng Chúa. Ca tụng, cảm tạ Chúa với hết lòng mến tin là một việc Chúa luôn gọi con cái người thực hiện. Cảm tạ vì muôn vàn ơn Chúa đã và đang ban cho ta. Không phải chỉ về những thuận lợi, mà cả về những thử thách đớn đau Chúa gợi đến cho ta, để ta được thanh luyện, lập công đền tội và được thông hiệp vào cuộc khổ nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con xin tán dương người vì đã thương cứu với con. Mỗi lần nhìn vào mình, nhận thấy mình yếu hèn, tội lỗi, bất xứng, nhưng đã được tình xót thương Chúa tha thứ, chở che, dắt dìu qua bao nhiêu chặng đường lịch sử khó khăn, tôi lại nhớ lời Thánh Vịnh xưa. Lạy Chúa, vì yêu thương, người đã đặt con trên núi an toàn. Lòng biết ơn cảm tạ Chúa chính là nguồn ân thánh giúp ta thực hiện bổn phận hiếu thảo đối với đất nước, hội thánh và những người đã góp phần đào tạo giáo dục và nâng đỡ ta. Bài ca chúc tụng Chúa được coi là hay nhất chính là con người đạo đức của ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
liều lĩnh về tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, ông Ramdas và Paul Goleman đã nói, cơ hội phục vụ mọi người luôn luôn ở cạnh bạn. Bất cứ nơi nào, thời điểm nào, bạn vẫn có thể phục vụ được. Chỉ một câu hỏi dễ dàng thôi, tôi có thể giúp bạn được không? Và với trái tim rộng mở và hai tai sẵn sàng lắng nghe. Một trong những cách chúng ta có thể tập làm người có tâm hồn thương xót, bằng cách tiến bước trên con đường phục vụ, tròn để phục vụ được khơi dậy cách tự nhiên khi người ta tập sống tâm tình thương xót. Đó là lòng muốn giúp đỡ những người đau khổ khi chúng ta thấy họ và thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Qua sự hiểu biết về họ, niềm vui và ơn chữa lành sẽ về phần bạn, vì hai khía cạnh giúp người và giúp mình cùng đi song song với nhau. Chúa chẳng nói cho chúng ta biết sao, mến Chúa yêu người như chính mình. Phục vụ cần những gì thưa bạn? Phục vụ nằm dưới khía cạnh kinh nghiệm mà chúng ta có thể có khi chúng ta bắt tay vào phục vụ. Tập sự hàng ngày và ghi nhận những cảm xúc tích cực, cũng như tiêu cực, hiểu và tin rằng chúng ta là một thân thể trong Chúa Kitô. Lúc đó chúng ta mới được ơn thương xót, phần thân thể mà vì chưa có kinh nghiệm nên chưa chấp nhận được. Alan Cohen đã nói, bất cứ con đường nào chúng ta được dẫn tới Chúa, phục vụ luôn luôn là một bước cần thiết nhất trên con đường đó. Người phục vụ cần trỗi dậy trên gối mình và chia sẻ những gì họ biết được tận sâu thẳm tâm hồn họ. Người học trong trường chân thiện mỹ phải thực hành và dạy những gì họ đã biết sau khi đã thực hành. Người yêu Chúa phải đáp ứng tình yêu đó với những anh chị em con một Chúa. Thức tỉnh mình cũng vô nghĩa khi người đó không thức tỉnh cả thế giới. Khôn ngoan trở nên vụn vặt nếu người đó không sống khôn ngoan. Yêu thương trở nên ích kỷ nếu người yêu không biết cho đi. Thân mến, phục vụ cần thiết trên được thiêng liêng, vì chính nó là sự hiện thực, là tinh túy của đời sống hàng ngày. Đời sống con người được tóm tắt bằng hai chữ quen thuộc, gặp gỡ và liên hệ. Giữa những phần tử trong cùng thân thể nhiệm màu của Chúa, sự liên hệ và gặp gỡ này thể hiện trong đời sống hàng ngày. Những người cùng đi trên xe buýt, trên xe lửa, những người gặp trong siêu thị, trong học đường, trong chợ, ngoài ngõ, liên hệ với người thân, với bạn bè, với xóm làng trong mọi nơi, mọi lúc, vân vân và vân vân. Tinh thần phục vụ không thể nào chối bỏ liên hệ, cũng như liên hệ không bao giờ xa lìa phục vụ. Bà Susan Trout nói về hai khía cạnh của phục vụ như sau. Khía cạnh thứ nhất của phục vụ chính là khi chúng ta, dù muốn dù không, chúng ta đang sống trong trạng thái phục vụ. Nó trở thành nề nếp của cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta sống với thái độ thức tỉnh, với tinh thần phục vụ, chúng ta tìm thấy sự an bình và thanh thản cho tâm hồn. Sau giai đoạn này, chúng ta bắt đầu tiến tới khía cạnh thứ hai sâu hơn. Trong giai đoạn này, hành động phục vụ trở nên có ý thức hơn do sự quyết định của ý chí. Đây là lúc phục vụ trở nên yêu thương bằng hành động. vị và các bạn thân mến, Greg O'Leary kể câu chuyện sau đây. Một buổi chiều tối, tôi đi bộ một mình trên con đường ánh sáng mờ nhạt. Bỗng nhiên, tôi nghe như có tiếng ai đang bịt miệng một người mà người đó không thể gào lên được. Tôi hốt hoảng và đi chậm lại nghe ngóng, và hiểu ngay rằng đang có sự chèn ép giằng co và hành hung đâu đây. Những tiếng động như có ai cướp giật, bóp cổ và tiếng quần áo bị xé rách. Chỉ chừng một quãng đường ngắn từ chỗ tôi tới bụi cây ấy. Tôi đoán ngay là một người đàn bà nào đó đang bị hãm hiếp trong bụi rậm. Tôi tự hỏi mình, tôi có cần nhảy vào đó không? Một mặt tôi cảm thấy lo sợ cho sự an toàn của mình, nhưng mặt khác lại khiển trách mình khi mình đã dự định chọn ngõ quạt khác để không phải liên lụy. Sự do dự này giống như đã qua một thời gian khá lâu, nhưng thực ra chỉ trong một tích tắc thôi. Khi giọng than khóc của cô gái đã yếu dần hơn, tôi bắt mình phải hành động ngay tức khắc, ngay cả phải hy sinh mạng sống mình vì cô gái vô danh này. Tôi biết mình không phải là người lực lưỡng hay tài năng nào, và làm sao tôi có sự can đảm phi thường để đối diện với gã đàn ông đang giày xéo thân thể người thiếu nữ đó. Tôi quyết định ra tay giúp, và lạ thay tôi tự nhiên được ơn trên hỗ trợ cách lạ lùng. Tôi chạy ngay tới bụi rậm và lôi gã đàn ông vạm vỡ ra khỏi người thiếu nữ. Cả hai chúng tôi đấm đánh nhau trên thảm cỏ, và sau một lúc, tên sát nhân đó tẩu thoát. Thở hổn hển, tôi lê bước tới chỗ người con gái đang phủ phục, khóc lóc trong bụi cây. Tôi không nhìn thấy cô ta, nhưng chỉ thấy bóng người đang gục ngã trong bụi cây. Tôi không dám tiến gần hơn nữa, và chỉ nhẹ nhàng bảo cô, yên rồi, đừng sợ nữa. Cả đàn ông kia đã tẩu thoát. Cô được an toàn rồi. Một lúc yên lặng kéo dài, tôi nghe tiếng nói nghẹn ngào, bỡ ngỡ hỏi, cha ơi, có phải cha đấy không? Và sau bụi cây, con gái út của tôi, tên là Catherine, bước xà vào lòng tôi. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cứ người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thăm sáng lên, thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tân tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta. Thắp sáng lên tình yêu, mang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên Việt Nam, hãy thắp cho chúng ta. Đốt cháy tan những đau xa băng đen từ lâu, bầy kín quanh bờ.
Một buổi sáng nọ, toàn thể dân làng ngạc nhiên vì có một tảng đá to không biết từ đâu rớt xuống nằm chắn ngang con đường cái xuyên qua làng. Họ ngạc nhiên và bàn tán, mỗi người đưa ra một giả thuyết. Tụ trung, đây có thể là một âm mưu phá hoại của kẻ thù. Anh chạy xe ba bánh vội đưa khách ra chợ và nhờ xe nhỏ nên có thể tránh qua một bên dễ dàng. Rồi đến anh tài xế chiếc xe đò đưa khách lên tỉnh, đến nơi gặp tảng đá chắn đường, phải dừng lại một lúc, nhưng rồi anh cũng tìm được cách cho xe leo lên lề, vượt qua được trở ngại. Người thứ ba gặp tảng đá chắn đường là anh tài xế xe vận tải. Nhìn thấy chỗ leo lề của chiếc xe đò vừa mới qua, anh không buồn dừng lại, mà chỉ dồn mọi chú ý cho xe leo lề chậm chậm vượt qua. Nhiều xe khác cũng lần lượt leo lề, không ai còn để gì đến tảng đá đó nữa. Cuối cùng, đến phiên anh nông phu cởi trâu ra đồng làm ruộng, nhìn thấy tảng đá nằm chắn ngang con đường cản trở lưu thông, anh dừng lại, rồi tìm thế cột tảng đá vào con trâu và thúc nó kéo lệch sang bên, và từ từ kéo luôn xuống con kênh bên cạnh. Khi tảng đá bị kéo lệch sang, thì anh nông phu nhìn thấy có một túi dày cộm nằm lún xuống mặt đất nơi tảng đá nằm khi trước. Tò mò, anh lượm chiếc túi và mở ra, thì một bất ngờ, trong túi có nhiều khối vàng rực sáng. Anh không ngờ mình bỗng nhiên được may mắn như vậy. Tin đồn anh nông phu lượm được vàng dưới tảng đá nằm chắn ngang đường lan rộng thật nhanh trong làng. Ai ai cũng hối tiếc vì đã bỏ qua dịp mai. Hồi sáng, họ đã bực mình, nhưng không ai có sáng kiến đẩy tảng đá sang một bên. Họ thèm thuồng những khối vàng và bảo nhau, phải chi hồi sáng này tôi đẩy tảng đá, thì tôi đã trở thành người giàu to rồi. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người hoạt động vì lợi lộc hay vì danh vọng nào đó, ít ai chấp nhận hy sinh để phục vụ anh chị em, để làm một việc tốt. Khi đối diện một nhu cầu, một việc tốt cần làm, thì ta có thái độ tránh né, phủi tay, nhưng lại ghen tị với người được kính trọng vì đã hy sinh làm việc phục vụ tốt. Nếu biết được dưới tảng đá nằm chắn ngang đường có gì quý giá, thì chắc chắn dân làng sẽ tranh nhau làm công tác. Nhưng khi việc đã xảy ra rồi, thì họ lại nuối tiếc và ghen tị với sự may mắn của anh nông dân chịu cực lăn tảng đá dọn đường. Mọi hành động hy sinh phục vụ anh chị em đều sinh ích lợi cho người thực hiện, không phải sinh lợi vật chất, những khối vàng ròng, nhưng niềm vui tinh thần khôn tả. Lạy Chúa, xin giúp con can đảm, dám chấp nhận những hy sinh phục vụ anh chị em xung quanh vì tình yêu Chúa. Xin cho con đừng tránh né bất cứ điều gì có thể làm ích cho anh chị em xung quanh. Xin giúp con đóng góp phần nhỏ bé của mình, để thắp sáng cuộc đời của mình và của anh chị em trong tình yêu Chúa. Amen.
Đời hạnh phúc khi sống cho ta.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho quý vị và các bạn.